Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước giờ mình thường hay nghe nói đạo, bữa nay có cái câu chuyện đạo là gì để quý vị nghe thử coi sao. Có một cái chú cá nhỏ hỏi một cái bác cá lớn rằng, cá nhỏ anh hỏi anh cá lớn, hỏi cháu thường nghe người ta nói về biển, vậy biển là cái gì? Thì cá lớn nó nói với cá nhỏ, xung quanh cháu đó đều là biển đó. Cá nhỏ nói vậy sao cháu không thấy? Thì con cá lớn nó mới nói, biển ở trong cháu cũng ở ngoài cháu, cháu sanh ở nơi biển, chết ở nơi biển, biển bao quanh cháu giống như là chính thân thể của cháu vậy. Qua câu chuyện đó quý vị thấy làm sao? Con cá là nó sống ở trong biển, nhưng mà nó không biết là nó đang sống trong biển, cho nên nó mới hỏi con cá lớn, biển là gì? Thì cá lớn đáp rằng là biển là chung quanh con, ở trong ở ngoài bao quanh con đều là biển hết. Chứ nói dạ vậy sao con không thấy? Ủa vậy thấy, tuy là con cá bé nó không biết là nó đang sống dưới biển, nhưng mà thật sự thân nó có ở trong biển không? Thân nó là tràn ở trong, toàn thân nó đều ở trong biển hết. Trong thân nó cũng có nước biển, ngoài thân nó cũng có nước biển. Không có nước biển thì nó đâu sống được, nó chết. Bởi vậy nên mình tu học theo Phật, nhiều khi mình hỏi đạo là cái gì, thì cũng giống như là hỏi rằng là biển là cái gì vậy đó. Cá nhỏ nó hỏi biển là gì. Đạo là cái chung quanh trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hồi xưa nhiều khi mình tưởng tượng á, đạo là một cái gì đó cao siêu, màu nhiệm, nó lạ thường lắm. Nhưng mà không ngờ đạo là những cái sinh hoạt hàng ngày ở trong cuộc sống. Và quý vị nhìn kỹ lại thì quý vị thấy, chẳng hạn như giờ mình ngay cái lúc mà quý vị vào chùa, quý vị nghe tiếng chuông. Nãy quý vị trước khi tụng kinh á, vì nghe có một vị lợi khai chuông. Lúc đó mình có nghe tiếng chuông không? Ai cũng nghe hết hay có người không nghe? Có một số người không nghe là tại vì mắc suy nghĩ chuyện này chuyện kia, hoặc có người nói chuyện thì không nghe. Mà tiếng chuông đó nó vẫn vang, người lắng tâm thì nghe được. Khi mà quý vị nghe chuông thì sẽ có nghe một cái bài kệ.
Nghe tiếng chuông phiền não tay lớn. Na Phật. Đó
cái tiếng chuông của người khai chuông thì lúc đó là phiền não nó nhẹ, tức là nó rơi hết. Bởi cho nên nhiều khi á, Minh Thành lâu lâu mới lên tụng kinh, dở hơn quý vị vì tụng kinh nhiều hơn. Nhưng mà lâu lâu lên á, nghe ông thầy ông quýnh chuông ở đây rồi, chú đại ông chung cũng reo lên vang dội, nhưng mà không biết có mấy người nghe chuông, mắt nói chuyện quý vị thấy không. Thì lúc đó đó, nếu mà lúc đó nói không nghe được thì lúc đó không có đạo. Còn nếu lúc mà cái tiếng chuông vang lên, mình lẳng lặng mình nghe, phiền não nó rơi rụng, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ đó, trí huệ lớn, bồ đề sanh. Khi mà phiền não nó rơi thì trí huệ mình tăng trưởng lên. Bồ đề là giác ngộ, giác ngộ mình tỏa sáng ra thêm à, rồi lìa địa ngục, thoát khỏi hầm lửa. Lìa địa ngục là nói cái nghĩa nó xa, tức là những cái chúng sanh chịu khổ não trong địa ngục, khi mà nghe cái tiếng chuông của cái người bằng cái tâm thanh tịnh mà giọng chuông đó, cho nên ai giọng chuông đó là phải giữ cái tâm cho thanh tịnh. Nếu mà tâm mình thanh tịnh, mình giọng một tiếng chuông như vậy là tất cả những cái người trong địa ngục á mà thọ khổ á đều được hết khổ ngay cái giây phút đó. Đó là nói nghĩa xa, nói nghĩa gần. Tức là những cái tối tâm, những cái phiền muộn, những cái nóng giận ở trong lòng của mình, lúc đó mình được lìa khỏi, lìa khỏi cái địa ngục của nội tâm. Cho nên quý vị thấy có những người là coi như là buồn con, giận cháu, hờn, bực gì ở nhà đó, nhưng mà người ta vô chùa, vô chùa nghe một cái tiếng chuông vang lên, tự nhiên phiền não rơi rụng nhẹ nhàng hết. Đó là lìa địa ngục á. Quý vị thường nghe đến địa ngục trần gian, nghe ha, quý vị nghe cái từ đó, tức là những cái nỗi khổ ở trong cuộc sống. Bằng cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát, mình nghe cái tiếng chuông thì mình có thể lìa được những cái nỗi khổ đó, rồi ra khỏi hầm lửa. Hầm lửa ở đây đó là những cái cơn nóng giận của mình đó, đang giận đang tức ai, nhưng mà lúc đó nghe được cái tiếng chuông, lòng mình thanh thản thì mình ra khỏi được cái hầm lửa giận tức. Vậy thì mình mới có mong là giác ngộ được, tỉnh sáng được, tâm mình thanh tịnh nó mới trong sáng rồi mới tỉnh. Mà tỉnh được thì là độ được chúng sanh. Quý vị biết độ chúng sanh nào không? Độ chúng sanh ở trong lòng mình đó. Trong tâm quý vị có nhiều chúng sanh hay ít? Ngày chừng bao nhiêu chúng sanh nó nổi lên? Nhiều khi đang tụng kinh đó, nhưng mà chúng sanh nó cũng nổi trong đó nữa, mình cũng phải độ nó nữa. Chứ nhiều khi đang tụng chứ rồi nhớ là chuyện này chuyện kia, thiền bực rồi cũng có. Thì lúc đó là đương tụng kinh đó, mình cũng phải độ chúng sanh. Cho nên nghe cái tiếng chuông được thanh thoát thì lúc đó là quý vị đang độ chúng sanh, chỉ bằng cái nghe tiếng chuông thôi. Nên quý vị thấy pháp Phật hay chưa? Ngay trong cái nghe tiếng chuông đó có đạo ở trong đó. Bởi vậy nên quý vị thấy khi mà ông thầy xuống đánh cái tiếng kiển một hồi thì lúc đó toàn thể mọi người phải lắng lòng yên tĩnh, lắng tâm. Rồi cái người khai chuông lúc đó người ta mới khai cái bài kệ hô chuông. Lúc đó tâm mình mới lắng động, lúc đó là đang sống ở trong đạo. Còn nếu lúc đó nói chuyện thì quý vị thấy sao? Không có đạo à. Cho nên vừa rồi đó Minh Thành lên tụng kinh, đứng ngoài sau nhà tổ, bắt gặp một cái hình ảnh thiệt là hay. Cô Phật tử mình, con cô Phật tử ở ngoài đây người ta nói chuyện à, mạnh ai nấy nói, thì cô này trốn đi ra phía sau nhà tổ, đứng một mình tĩnh lặng. Ở bên Thành bất thần bước lên thấy được cái hình ảnh đó, thì đó là sống được ở trong đạo. Đó là quý vị, đó là nghe cái tiếng chuông. Rồi quý vị giờ nhìn cái lá rơi ở trước sân, quý vị thấy lúc đó có đạo không? Mới ngày hôm qua, ngày hôm kia mình thấy nó xanh, nó đẹp. Bữa nay lá vàng, gió thổi rơi, hoặc là hoa nó rụng, cũng thấy được cái sự biến đổi của dạng vật vô thường. Quý vị sáng thức dậy thấy mặt trời mọc lên, qua một đêm tăm tối mặt trời xuất hiện lên thì bóng tối tan biến hết. Lúc đó quý vị thấy có đạo trong đó không? Mình thấy khi mà cái trí tuệ giác ngộ xuất hiện thì vô minh phiền não đều tan biến hết. Rồi đó, khi mà một bộ đồ của mình dơ mình thay ra, mình giặt, lúc đó quý vị thấy có đạo lý trong đó không? Mới ngày hôm qua còn sạch còn thơm phức, phải không? Ủi lắng có thơm phức, chứ mà bữa nay hôi rồi, dơ rồi, phải giặt thì ra nước hay dơ bẩn, thì đó là thấy được cái sự thật nhơ nhớp của thân mình. Mình bớt chấp lại, chứ gì lúc trước mình thấy là thân mình là đẹp, thân mình là bền là chắc, thân mình là thơm vân vân, nhưng bây giờ mình giặt ra mình thấy nhơ bẩn, thấy được cái lẽ thật nhơ bẩn của thân, thì đó là ngay đó giặt đồ cũng có đạo lý trong đó. Quý vị thấy không? Cho nên một hôm có một cái vị mấy người khách đi tới cái chùa của Hòa Thượng Triệu Châu. Vô tới cái Hòa Thượng hỏi gì chứ, ăn cơm rồi chưa? Nói dạ ăn cơm rồi, vậy uống trà đi. Có người đó ăn cơm xong rồi bưng cái chén đi, Hòa Thượng hỏi ăn cơm chưa, nó dạ ăn cơm rồi, rồi rửa chén đi. Người rửa chén xong bước ra cái uống trà chưa, dạ chưa, uống trà đi. Thì vậy ai tới Hòa Thượng cũng nói gì hết trơn á. Một hôm cái ông thầy chủ trì ông mới hỏi, mình bạch với Hòa Thượng, mấy cái người mà người ta là đã mà uống trà rồi, sao Hòa Thượng cũng còn mời uống trà hoài vậy? Cái lúc đó Hòa Thượng mới nói, viện chủ, cái viện chủ nói dạ, uống trà đi. Quý vị thấy chuyện đó mình thấy giống như là chuyện cười, nhưng thật ra đạo lý sâu sắc ở trong đó. Như vậy cái đạo là được thể hiện ở chỗ nào? Đợi cái chỗ đói bụng thì ăn cơm, ăn xong thì uống miếng nước rồi ngủ. Quý vị đói bụng có ăn cơm không? Ăn cơm xong rồi có uống miếng nước nào không? Nhưng mà khi mình ăn cơm á, lúc đó là mình ăn cơm, mình thưởng thức những cái vị ngon của cơm, hay là nhiều khi mình nhai vọng tưởng? Quý vị để ý lại chỗ này coi, nhiều lúc ngồi ăn đó mà nhớ chuyện đông chuyện tây, quý vị thấy không, hay chuyện nam chuyện bắc, chuyện buồn chuyện gì đó, thì lúc đó cái hương vị của thức ăn, cái món canh người ta nấu ngon thiệt là ngon, món đồ kho chẳng hạn, món đồ xào như vậy mà ăn nó không thấy ngon gì hết trơn, bị đương giận cái người nào đó, cho nên ngồi nhai cơm chứ sao giận quá giận à. Thì lúc đó ăn cơm mà không có thưởng thức được cái hương vị của cơm thì lúc đó đó là không có đạo lý. Còn nếu ăn mình cảm nhận được cái hương vị của từng hộp cơm, mình thấy được cái hương vị của tô canh hay một món đồ kho chẳng hạn, tâm mình hoàn toàn tỉnh sáng trong cái hành động ăn đó, thì ngay lúc ăn đó là có đạo lý ở trong đó. Uống nước cũng vậy, nhiều khi khát nước thiệt là khát, là lại bưng ly nước mình uống chậm rãi từ hớp mình cảm nhận được cái sự mát thấm nhuần của nước, tỉnh sáng như vậy là quý vị đang uống nước, mà uống nước ở trong đạo lý. Còn nếu giờ khát thì bưng cái ly ở cật vô, không nhớ chuyện này chuyện kia không, thì lúc đó quý vị thấy có đạo lý không? Lúc đó là gọi là uống phiền não chứ không phải uống nước. Cho nên nhiều khi những cái hạnh phúc á, nó tràn ngập ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Nếu mình tỉnh giác thì mình sẽ thấy được con này bị những cái tâm buồn thương, giận ghét, tham sân si đó, nó làm cho mình là mất đi cái chánh niệm. Rồi á, mình không thấy được những cái hay, cái đẹp, những cái vui vẻ chung quanh cuộc sống của mình. Bởi vì cho nên quý vị thấy, nếu nói vậy đó, thì đạo lý là cái sinh hoạt hàng ngày, đói thì ăn, mệt thì ngủ, thì quý vị thấy vậy là khó hay dễ? Nếu đói ăn mệt ngủ thì khó hay dễ? Người nói dễ mà khó. Thì cái này hồi xưa cũng vậy, ông Bàn Quẩn ông cũng than. Ông Bàn Quẩn là cái ông mà hôm trước quý vị đã nghe là hai vợ chồng, đứa con trai con gái mà tự tại trong sanh tử đó. Ông than, ông nói khó, khó, khó. Mười tạ dầu mè vuốt trên cây. Ông nói đối với cái sự tu hành để đạt được đạo á, để giải thoát giác ngộ, nó khó giống như là dầu mè mà mình đổ lên trên cây rồi leo lên nó tuột đó, nó trơn quá đó, nó tuột. Còn cái bà vợ thì mới nói dễ, dễ, dễ. Trên đầu cây cỏ ý tổ sư, thì chỗ nào cũng có đạo hết trơn, từng ngọn cây cọng cỏ chỗ nào cũng có đạo, có gì đâu khó không? Ông thì nói khó, bà thì nói dễ. Rồi cái cô con nói cũng không khó, cũng không dễ. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Thì rốt cuộc vậy là khó hay dễ quý vị? Một vị siêng thiền sư, ngài cũng có cảm thán như vậy. Ngài nói rằng là khó, khó, khó tợ lên trời, thật khó khăn. Mà dễ, dễ, dễ như thức ngủ, dễ như ăn. Đi thuyền cốt tại người coi lái, ai nói phong ba dậy đất bằng. Khó như lên trời chứ không phải dễ. Nhưng mà dễ giống như ăn như ngủ, bởi vì có gì đâu. Ăn, ngủ, trong mọi sinh hoạt hàng ngày đều tỉnh giác, không có mê lầm, thấy rõ cái lẽ thật vô thường biến đổi không chắc, thì cũng sinh hoạt bình thường như người ta thôi. Mình tỉnh giác thì ngay đó là đạo rồi. Cho nên dễ. Đi thuyền cốt tại người coi lái, ai nói phong ba dậy đất bằng. Đi thuyền thì giờ cái chỗ trọng yếu, cốt yếu là cái người cầm lái đó. Người cầm lái, mà nếu mình cầm lái vững thì làm gì có vụ mà đất bằng gì mà dậy sóng được. Vì vậy thấy mình đập cầm lái cho vững thì mình gặp đá hoặc gặp cái gì chướng ngại vật thì mình lái qua, đừng để cho nó va chạm, đừng để cho nó đụng. Thì cái gì cốt yếu là ở nơi mình chứ đâu phải ở nơi người nào khác. Vì là lâu hay nghe đổ thừa lắm, phải không quý vị? Vậy cái thuyền đó đó là ai lái? Thuyền của mình ai lái giùm mình quý vị? Chính mình là người cầm lái cho ai? Mình lái vậy rồi mình bị đụng vô núi đụng vô đá hoặc đụng vô xuồng của người khác vậy đó, rồi cái thì cái đó là do mình hay do ai? Người ta cứ xỉa xỉa vô mình mà mình khéo mình lắc qua bên vậy là xong rồi, mình cứ đổ thừa xong mà cứ xỉa vô tôi, tại bà xỉa vô cho nên tôi mới đụng. Ăn thua mình khéo mình lái thôi, có vậy thấy không? Thì đó, thì quý vị thấy rằng là cái dễ hay cái khó thì nó đều ở nơi cái bản thân của mỗi người hết. Giờ tới cái câu chuyện thứ hai là sự giác ngộ của sóng nước. Quý vị nghe chuyện này rất là vui. Cái lượng sóng nhỏ nó mới than với lượng sóng lớn, nó nói tôi khổ quá à. Những cái cơn không sóng khác á, nó to lớn làm sao mà tôi nhỏ như thế này, sao mà mấy cơn sóng nó sướng quá mà sao tôi khổ quá chừng tôi không được như vậy. Thì cái cơn sóng lớn nó nói với lượng sóng nhỏ, chỉ vì bạn không thấy rõ cái bản chất của mình cho nên mới đau khổ. Thì cơn lượng sóng nhỏ nó nói tôi không phải là sóng sao, vậy thì tôi là cái gì? Lượng sóng lớn nó nói sóng chỉ là cái tướng tạm thời của anh thôi, còn thật ra đó, anh là nước chứ không phải sóng. Thì lúc đó cơn sóng nhỏ này nó cũng chưa hiểu được, nó nói là nước hả, tôi là nước hả? Thì giờ cái con sóng lớn nó nói vâng, khi nào bạn nhận thức rõ được cái bản chất của bạn là nước thì bạn sẽ không bị những cái hình thức của sóng lớn sóng nhỏ nó làm mê lầm, do đó thì không còn đau khổ nữa. Thì lúc đó sóng nhỏ nó vui quá, nó nói a tôi hiểu rồi, tôi chính là bạn, bạn cũng chính là tôi, bạn và tôi đều cùng một cái tôi rộng lớn. Sóng nhỏ nó than cái sóng lớn, mấy người kia sao lớn sao to quá, còn tôi nhỏ sao tôi khổ quá à. Mà nó không biết rằng thật ra cái sóng lớn sóng nhỏ đó chỉ là do gió nó thổi thôi, có gì thấy phải không? Phải vậy không? Rồi nó hình thành lên, nhưng mà thật ra nó cũng cùng một cái chất nước ướt mà thôi, chứ đâu có khác. Mình có giống vậy không? Mình có than không? Chị sao có phước quá à, con hiếu thảo, gia đình đầy đủ hết trơn, cháu nội cháu ngoại hai bên, rồi biết lo lắng mọi tiện nghi phương tiện, còn tôi khổ quá à. Tôi giờ chưa có được yên, phải lo thêm chuyện này chuyện kia nữa, tuy già vậy cũng không yên, con cháu không ai lo hết trơn, còn thiếu thốn lắm. Đó là sóng nhỏ than cái sóng lớn. Không những sóng nhỏ nó than sóng lớn mà có khi sóng lớn nó cũng than nữa. Minh Thành có nghe một vài cô Phật tử nói, thầy con có mấy người bạn giàu là giàu dữ dằn chứ không phải giàu thường á, mà tiền bạc là hàng tỷ á, nhưng mà lại gặp cũng lo lắng quá à, lo làm ăn đủ thứ hết trơn, sợ lỗ vốn. Sóng lớn đâu mà cũng than quá vậy thấy không? Chứ đừng nói sóng nhỏ. Thì như vậy quý vị thấy, thì nếu mà như vậy thì mình cứ chạy theo ở bên ngoài, mình cứ so sánh, mình cứ phân biệt rồi hơn thua, như vậy thì khổ suốt đời chứ làm sao. So sánh, phân biệt, dòm qua dòm lại, rồi như vậy là thấy kéo theo cái khổ đau, cái phiền não. Quý vị chịu khó, mình nhìn ra được cái chất ướt của mình, cái mình khỏe lắm, ai cũng giống như ai hết á. Bây giờ quý vị thấy á, cái người mà thiếu thốn, khó khăn, có khổ không? Thì có khổ. Người giàu có thiệt nhiều đó, có khổ không? Cũng có khổ luôn. Rồi á, cái người mà không thiếu mà cũng không phải giàu, người đó có khổ không? Có, cũng có khổ luôn. Vậy rồi rốt cuộc là ai cũng khổ hết trơn. Rồi vậy rồi làm sao? Nghèo khổ đã đành rồi, giàu cũng khổ. Mà không nghèo không giàu cũng khổ. Vậy người nào không khổ? Người biết được cái bản chất tất cả đều là khổ đó, người đó không khổ. Đây là nói nghĩa gần để quý vị dễ thấy. Biết được cái lẽ thật của cuộc đời là khổ, người đó không khổ. Sao lạ vậy quý vị? Người ta khổ á thì người ta trốn tránh cho khổ đó. Đừng nhắc tới chuyện đó không tốt lành. Đừng nên nói chuyện đó, cái đó không may. Người ta chạy trốn rồi cái khổ nó dẫn tới. Còn cái người học Phật á là cái người không có chạy trốn, đối diện với cái khổ, thấy rõ được cái lẽ thật, rồi mình tìm cách mình hóa giải nó thì mình hết khổ. Mình bệnh mà mình thấy được cái bệnh của mình, nguồn gốc nó bắt phát xuất từ đâu, tại sao mình bệnh, thì như vậy thì mình mới tìm thuốc, tìm cách mình trị. Còn này mình bệnh mà mình cứ trốn, mình không muốn trị bệnh, mình cũng không muốn cho ai biết hết, thì như vậy cái bệnh của mình mỗi ngày càng tăng trưởng thêm. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta nhìn thẳng vô sự thật là vậy. Đó là mới có hiểu được cái lẽ thật tương đối ở cuộc đời thôi, mà quý vị thấy đã bớt khổ rất là nhiều. Quý vị thấy giờ như các vị hòa thượng, các vị thầy mà hiểu đạo lý rồi đó, mấy thầy đó có biết khổ không? Có biết khổ không? Biết khổ cho nên mới xuất gia mới tu. Thế gia tu rồi sao quý vị thấy mấy thầy đó cười hoài, mấy hòa thượng nó vui tươi hoài vậy? Khổ đúng rồi, phải khổ lắm mà. Mà sao giờ biết khổ mà giờ lại hết khổ? Đó là trị được cái bệnh, nhưng hết bệnh. Đó là cái lẽ thật tương đối. Lẽ thật tuyệt đối sâu xa hơn nữa là ai cũng có cái tâm sáng suốt, ai cũng có cái trí giác ngộ sẵn có hết. Nếu mình biết trở về cái tâm sáng suốt đó thì bình đẳng như nhau, không có khác biệt, ai cũng có cái biết hết đó. Có ai mà không có cái sáng suốt nghe pháp hiện giờ? Nếu không có cái đó làm sao nghe? Quý vị thấy phải vậy không? Ai cũng có. Nhưng có điều là mình chạy đuổi theo cái vật chất, theo những cái hình ảnh ở bên ngoài, rồi mình so sánh phân biệt rồi mình khổ. Cho nên học Phật là mình thấy được cái lẽ thật, rồi tâm mình bớt phân biệt thì mình bớt khổ, bớt so sánh là đỡ khổ nhiều lắm quý vị. Cho nên có một cô Phật tử nói với Minh Thành á, thầy coi mấy cái nhà kế bên của con nó 7, 8 tầng, 10 tầng, con có 1 tầng à, nhưng mà con cũng bình thản mà kể người ta. Người ta sao kể người ta, mình sống yên khỏe là được rồi. Thì quý vị thấy không so sánh, không phân biệt thì tâm nó an. Chứ nếu như giờ cứ so sánh á, đi ra đi vô cứ ngước lên, trời ta sao cao quá, rộng, chắc mát dữ lắm, khỏe lắm mà ha. Mày vô nhà mày sao chụp, sao có gọn con chút rồi nè, gì cứ dòm tới dòm lui hoài, đi vô đi ra mà dòm vậy thì quý vị thấy ngày nó khổ chừng bao nhiêu cỡ. Nổi cái nhà không thì thấy khổ nhiều đó rồi, còn giờ đó dòm thêm nhiều thứ khác nữa, qua thấy cái tủ của chị đó cẩn xà cừ hoặc là gỗ loại quý gì đó, thì quý vị thấy rồi mình so sánh, trời tủ nhà của em gỗ mục hư hết rồi nhưng chưa có để sắm cái mới, thì quý vị thấy thì sao? Rồi cái suy nghĩ tới vậy rồi thấy thì sao? Buồn cho mình cho xíu phước quá à, không biết tại mình thiếu phước hay tại tâm tham mình nó nhiều vậy, thấy không? Mà đâu phải tủ mục hư cũng đỡ, tủ còn tốt, còn tốt, nhưng mà nó không phải đời mới, không phải, không phải loại mà tối tân nhất rồi cũng khổ nữa. Đó là so sánh, đó là phân biệt, đó là chạy đuổi theo bên ngoài thì khổ. Còn nếu giờ mình biết niệm Phật, quý vị tụng kinh, quý vị trở lại cái tâm sáng suốt hiện giờ đó, cái tâm đó thì ai cũng giống như ai, cái tâm nó đâu khác biệt gì nhau. Mà nếu trở về tâm đó chính vì nó không có khác biệt, nó không có hơn thua, không cao thấp, nó đều là một chất ướt chứ không có cái lượng lớn lượng nhỏ. Nó vậy thì mình khỏe, mình hết khổ. Bởi cho nên cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc trong cái sự tu hành. Hồi xưa Minh Thành đọc kinh chưa có hiểu, mình lấy làm lạ, nói rằng Đức Phật thương tất cả chúng sanh giống như là con một, giống y như La Hầu La. Thậm chí người mà hại Đức Phật bao nhiêu lần, như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, và Đức Phật vẫn từ bi, vẫn giáo hóa cho ông ấy. Minh Thành thấy làm lạ. Ví dụ như giờ thương tất cả chúng sanh thì cũng được, nhưng mà cái người hại mình, làm cho mình đau khổ bao nhiêu chuyện mà vậy sao cũng thương được giống như con một. Vì thấy cái chỗ đâu gì có thắc mắc không? Khó thương à, cái chỗ đó khó thương à quý vị. Nếu cái người không có làm gì cho mình hết thì rất đó còn có thể thương được. Còn cái người giúp đỡ mình thiệt nhiều thì mình thương. Còn người làm hại mình, quý vị thương nổi không? Giờ nói đừng nói thương, đừng có ghét, đừng ghét được không? Cũng khó rồi phải không? Hồi này Đức Phật nói thương giống như La Hầu La là tại sao? Tại vì Đức Phật nhìn vô cái chất ướt mà không nhìn trên cái hình tướng lượng lớn lượng nhỏ của sóng biển. Vì thấy ra được cái chỗ này, chất ướt thì giống y như nhau đâu có khác. Sở dĩ người ta chưa hiểu đạo cho nên người ta mới đi vào con đường xấu ác mê lầm. Còn cái người này được giáo hóa, được hiểu cho nên người ta đi vào con đường thiện, đường lành. Nếu như một ngày kia cái người xấu ác đó được thầy, được bạn giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ dạy, thì họ cũng nhận ra được cái tâm giác ngộ sẵn có của họ. Họ cũng thấy được cái chất ước đồng như nhau không khác. Thì chính vì vậy mà Phật thương được hết. Quý vị nhớ cái câu chuyện sự giác ngộ của sóng nước đó, mình nhớ mình bớt phân biệt, bớt so sánh, bớt thấy cái hơn thua, thì tự nhiên là mình có được rất là nhiều cái niềm vui. Có một cái tên trộm nó vào trong cái am chanh của một vị thiền sư. Thiền sư này là thiền sư Lương Khoan, ăn trộm đồ. Vô ăn trộm đồ của thiền sư Lương Khoan, nhưng mà lục hết trơn cả cái thất của ngài, không có thấy vật gì đáng giá hết trơn á. Cho nên ngài thấy vậy ngài tội nghiệp. Ngài nói ngươi lợi, ngươi lục cả buổi, ngươi rình cả buổi mà không có món gì chân thôi, lộ cái áo cà sa mới à, thôi đưa cho đỡ lấy đi, chứ giờ ta hết đồ rồi, ngài dọn cầm áo nó chạy đi. Lúc đó ngài ở trần, ngồi ở ngoài mái hiên ấy. Ngài nói tên ấy thật là đáng thương, tiếc rằng ta không thể đem cái ánh trăng trên trời để mà cho hắn được. Tên ấy thật là đáng thương, tiếc rằng không đem được ánh trăng trên trời để cho hắn, tội nghiệp. Trong đây người ta bình: bậc đạt đạo lấy ba đời làm tuổi, pháp giới làm thân, gió mát trăng thanh là kho tàng vô tận, mặc tình tiêu dùng. Ôi sự giàu có hạnh phúc này biết làm sao san sẻ cho thế nhân. Bây giờ hỏi quý vị chứ, mình ngồi đây có ai thấy đầy đủ hết chưa, hay mình còn thiếu vài món nữa? Vì thấy mình còn thiếu nhiều thứ không? Có còn dự định sắm thêm mấy món nữa? hay là thấy đủ rồi? Lỡ ăn trộm mà thấy tội nghiệp lục cả buổi không có gì hết, thôi có cái y mới nè, áo mới nè, thôi đưa cho đem về đi kiếm mấy đồng cũng đỡ. Đây là nói chuyện xưa quý vị, chứ còn chuyện nay ở dưới An Giang Minh Thành có nghe kỳ đó rồi, về dưới nói chuyện với Phật tử ở dưới, có Phật tử lại kể nói có một cái vị hòa thượng quý vị ở dưới quê thì chùa nó làm ruộng, cho nên làm ruộng xong rồi đó thì phơi lúa rồi thì vô bao để chất chưa có kịp là khiêng vô chùa. Buổi tối đó có ông băng trộm, ông đi tới ông khiêng, chùa chưa kịp khiêng nhưng mà ông lại ông khiêng trước, thì ông lại ông khiêng một bao, xong rồi ông làm thêm bao thứ hai nữa chồng lên một lượt đi cho nó tiện, miệng lần đi lần khó, anh ra vác hai bao lên mà ổng vác lên nó nặng quá đó, cái ổng cơ bận là quay quay vòng vòng mà nè. Ông bà thượng ông thấy gì ông từ cái trong ông bước chạy ra, ông đỡ bao gạo, ông sợ té tội nghiệp, ông sợ té thằng ăn trộm. Ông mới nói nè, thôi con từ từ đi vác xong trận này lại thêm trận nữa con để té à. Mình mà gặp thằng ăn trộm nó mới bước vô chưa kịp giác vậy hết, lúc đó là sao? Nhiều khi mình tu mình học mình nói bố thí nói cúng dường quý vị, học thiệt là hay, nói mình cũng đi chùa mình cúng dường, có khi cúng nhiều lắm, nhưng mà ở nhà có món đồ gì nhỏ mà con cháu rồi nó muốn ăn á mà chưa kịp cho nó lấy, cái nhiều khi gì là mệt à, chứ không phải chuyện giỡn à. Quý vị thấy không? Bởi cho nên ở đây mình thấy cái người hiểu được đạo, hiểu đạo thiệt là vậy đó, mới hiểu thiệt. Còn mà nhiều khi mình hiểu nhưng mà chưa làm được, cho nên nhiều khi còn khổ. Hiểu thiệt thì tất cả đều là dai mượn, ngay cả bản thân mình, rồi một ngày nào đó nó cũng rã rồi, mình cũng trả lại hết trơn, cát bụi trả về cát bụi, chứ đâu có giữ được hoài. Cho nên những cái người thiếu thốn khó khổ mà mình có thể giúp đỡ được thì mình giúp đỡ cho người ta. Quý vị thấy không? Thay vì mình đem tới mình cúng dường, hoặc mình kiếm những người nghèo khổ mình cho, hoặc mình đi quỷ lạo những cái vùng sâu vùng xa nữa cực khổ tới sẵn đó, mình khỏi cần đem đi, mà sao mình khổ lên ầm ầm vậy? Ở đâu có gì thấy học đạo mà hiểu được á thì nó nhẹ nhàng khỏe ở chỗ đó. Thấy thiền sư Lương Khoan quý vị thấy, từ cái chỗ này quý vị mới thấy đặc biệt của cái người tu. Quý vị mà hiểu đạo á, quý vị sẽ có được một cái cuộc sống hạnh phúc. Quý vị lấy cả trời đất vạn vật và vũ trụ này làm nhà của mình, quý vị lấy non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, chim hót gió thổi làm tài sản của mình. Tại sao mình cứ nghĩ rằng những cái gì mình nắm trong tay á, những cái đó mới là của mình, còn những cái ngoài đó, cái đó là của người ta, không phải của mình, rồi mình khổ, mình đòi phải chiếm hữu, mình đòi phải đem về, phải để trong nhà mình, lúc đó mới là của mình. Quý vị thấy mình đi ra ngoài đường, quý vị từ nhà lại chùa, hoặc chút xíu quý vị bước xuống đi chưa về, quý vị đi từng bước, ông trời ông thổi gió tới, quý vị nghe mát không? Mát, thấy khỏe. Ngọn gió đó mình xài được không? Cái cảm giác khỏe phấn của ngọn gió đưa lại mát mẻ đó, mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Rồi những cái lúc mà quý vị nhìn lên bầu trời buổi tối hoặc giấc khuya, quý vị nhìn thấy rằm, đêm rằm trăng sáng, mây trôi, sao trời lấp lánh, vậy thấy đẹp hơn. Đó là cái kho tàng vô tận. Quý vị đi, quý vị nhìn thấy cây xanh, và có lúc quý vị nhìn thấy những cái dòng sông hoặc những cái hồ nước, quý vị thấy trong mát không, mà xuống mình rửa chân, rửa tay, rửa mặt, nhất là những lúc về quê nắng nóng đó, quý vị rửa quý vị thấy sao? Đó, tất cả đều là vũ trụ vạn vật này, nếu mình khéo toàn là những cái trong nhà của mình xài thôi, cần gì phải mình xuống mà mình đòi giờ, hoặc là mình leo lên trời mình ngắt cái mặt trăng đem vô nhà đang cho của mình, thì quý vị thấy ai cho mình làm vậy? Ta kiện mình à, thế giới kiện á, cần gì mình phải đem bắt bô tưa rồi mình cho dòng sông nước là bơm hết vô nhà mình, quý vị thấy lúc đó là sao quý à? Mà sao mình thích vậy á, mình muốn đem vô hết bơm vô, quý vị thấy bây giờ rồi mình khổ. Mà trong khi tất cả vạn vật mình đều xài được hết chứ. Vì nghe tiếng chim hót líu lo ở trước sân, quý vị nghe tiếng gió thổi lá sạc xào ở bên tai, quý vị nhìn thấy bình minh xuất hiện, mặt trời lên soi sáng đó. Đều là những cái cảnh, những cái sự vật để cho mình cảm nhận được cái niềm vui. Mắt mình nhìn thấy được những cảnh sắc, tai mình nghe được những âm thanh, mũi mình ngửi được một mùi, thân mình lành lặn đầy đủ, thì biết bao nhiêu là cái hạnh phúc, cái niềm vui. Mình nhìn thấy những cái người mù lòa, quý vị thấy chỉ cần một phút thôi để thấy mặt được cha mẹ với người thân, quý vị thấy có được không? Không có được. Chỉ cần một phút thôi để thấy được họ cũng hạnh phúc lắm rồi, mà đâu có được. Mà trong khi mình có con mắt sáng vậy mà mình có thấy được hạnh phúc không? Mình quên hạnh phúc ở ngay nơi bản thân của mình, mà mình đòi những cái gì thiệt đẹp này kia đó, thì lúc đó mình mới được hạnh phúc đó. Rồi có những người bị câm ngọng, uất ức, khổ đau, tức tưởi, muốn nói đặng giải bài mà nói có được không? Nói đâu có được. Thì như vậy ngay cái miệng mình cũng thấy được hạnh phúc, được nói được những cái lời, muốn cảm nghĩ cái gì, những cái nhìn, những cái thấy, những cái hiểu mình đều nói được. Hạnh phúc ở ngay nơi miệng của mình. Rồi cái tinh thần của mình cũng tỉnh sáng, khỏe mạnh, cơ thể mình khỏe mạnh, sức khỏe mình tốt. Cho nên mình mới đi tu, đi học được, nghe pháp được. Vì thấy có những cái người như bị tật nguyền chẳng hạn, chân cẳng không lành mạnh, thì vậy thấy có đi được không? Không có đi được. Như vậy là từng bước chân của mình cũng cảm nhận thấy được cái hạnh phúc của trong mỗi bước chân của mình. Thì như vậy cái hạnh phúc đó nó tràn ngập ở nơi bản thân mình chứ đâu có xa đâu, chứ đâu phải đợi mình phải có được cái gì lúc đó mình mới hạnh phúc. Thì nếu mình khéo, mình sống được bằng cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát niệm Phật đó, không có dông rủi chạy đuổi tìm cầu để rồi đau khổ, thì quý vị thấy tất cả hạnh phúc, tất cả sự an vui nó dàn trải ở trước mặt mình, ở ngay trong gia đình mình, ở ngay nè bản thân của mình, rất là vui. Đó là mình hiểu được đạo, mình có cuộc sống vui tươi hoan hỷ. Và có một cái chuyện thấy rất là lạ, có một cái bà ngoại, bà niệm Phật, bình thường niệm Phật rất là nhiều. Bữa nọ bà dẫn cháu bà đi vô chùa lễ Phật, gặp một cái sư cô trụ trì. Sư cô nói bà cụ ơi, nhớ về nhà ráng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nha, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều, ăn Bồ Tát độ cho tai qua nạn khỏi, bình an khỏe mạnh tu hành. Thì lúc mà sư cô trụ trì đi khỏi rồi, đi về phòng. Lúc đó bà quay qua bà nói với đứa cháu của bà: xưa rồi á, ngoại niệm Phật Di Đà không à, bữa nay á đổi niệm Phật Quán Âm, không biết Phật của ngoại có giận ngoại không. Xưa rồi niệm Phật Di Đà không, bữa nay giờ sư cô khuyên mình niệm Quán Thế Âm đổi lại, như vậy rồi rủi ông Phật kia, ông giận Phật này làm sao. Vì thấy có gì chịu đó không? Thì tại vì đó mình không có hiểu rõ được cái giá trị của sự tu hành, cho nên nhiều khi có những cái việc mà mình hiểu lầm cái công năng của cái việc niệm Phật là để giúp cho cái tâm mình được thanh tịnh. Vì thế không quá giải đi những cái phiền não mà mình không hiểu được cái chính yếu rồi, cái thì trở thành ra Phật mà cũng có giận chứ thương nữa, thì vậy Phật giống y như mình rồi, phải không? Vậy là đem cái tâm chúng sanh mà suy ra cái tâm Phật, thì vậy Phật cũng trở thành chúng sanh luôn. À, mình thấy hiểu được cái sự mà tu hành của mình thì mình làm nó đúng mà nó không còn nghi ngại. Còn nếu mình không hiểu thì sẽ làm nó chật, có sai, hoặc là nó trái ngược lại với cái đường lối của Phật dạy. Bởi vậy nên tại sao mà mình phải nghe Pháp, là tại vì mình nghe để mình nắm vững được cái đường lối mình hành trì cho đúng, để có được cái an lạc chân thật ở trong chánh pháp.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể